là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường các giải pháp đặc biệt là phát triển các quỹ đất để tổ chức bán đấu giá nên tháng 6 đầu năm, khối tỉnh đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất với giá trị trên 213 tỷ đồng. Trong đó dư nợ từ năm trước chuyển sang trên 154 tỷ đồng và đấu giá từ đầu năm đến nay đạt gần 60 tỷ đồng. Đến nay đã nộp vào ngân sách nhà nước đạt gần 82 tỷ đồng, còn lại đều đã chuyển cơ quan thuế ban hành thông báo và đang hoàn thiện hồ sơ công nhận kết quả trúng đấu giá. Năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách từ đất là 450 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay thu tiền sử dụng đất đang gặp nhiều khó khăn do việc bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, việc sửa đổi bổ sung quy định về bán đấu giá tài sản cũng ảnh hưởng. Sở Tài nguyên Môi trường cũng đang đề nghị tỉnh cho phép điều chỉnh phương thức thực hiện các quỹ đất thuộc đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018-2020 và chuyển các quỹ đất từ dự phòng sang thực hiện chính thức.
Sau tháng đầu năm nay, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt huy động từ nhiều nguồn lực để thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, nên huyện Văn Yên đã bê tông hóa được gần 15 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, đối với tuyến đường giao thông đặc thù, huyện đã thực hiện được trên 10 km tại các xã Mỏ Vàng, Lang Thíp, Châu Quý Thượng và Phong Dụ Thượng. Các tuyến đường đặc thù được huyện Văn Yên quyết định trích một phần ngân sách của huyện làm đường bê tông với chiều rộng 1m và dày 12cm để giải quyết vấn đề đi lại của các thôn bản có đường giao thông đi lại khó khăn. Việc triển khai làm đường giao thông nông thôn cũng như các tuyến đường đặc thù ở Văn Yên đều nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Ngoài hiến đất, cây cối, hoa màu, nhân dân của tỉnh nguyện bỏ hàng nghìn ngày công lao động để tham gia làm đường. Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu làm thêm 10 km đường giao thông đặc thù và 15 km đường giao thông nông thôn.
Đến tháng 6 năm 2018, tỉnh Yên Bái đã có trên 1.000 người được trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 11,4 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ học nghề cho 54 người lao động với số tiền trên 180 triệu đồng. Các lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở. Tỉnh Yên Bái cũng đã tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho trên 1.100 người lao động tại địa phương. Nhờ đó, người lao động được hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống sau khi thất nghiệp, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giải quyết hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm theo đúng quy định.
Sau tháng đầu năm, huyện Yên Bình có trên 580 trẻ mới sinh, trong đó có 68 trẻ là con thứ ba trở lên, tăng 2 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, tuy nhiên tình trạng sinh con thứ ba trở lên vẫn phổ biến tại các xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, những năm gần đây, sinh con thứ ba diễn ra ở nhiều khu vực có đời sống phát triển và trong các gia đình cán bộ viên chức, thậm chí là đảng viên. Những địa phương có tỷ lệ cao như thị trấn Yên Bình, xã Yên Thành 8 trường hợp, xã Bạch Hà, Yên Bình có 6 trẻ, các xã Bảo Ái, Tân Nguyên 4 trường hợp. Sinh con thứ ba trở lên thường kéo theo sự gia tăng dân số, mất cân bằng giới tính, đồng thời tạo áp lực lớn đối với công tác an sinh xã hội. Nguyên nhân là do tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâm lý sinh con trai để nối dõi tông đường và có sức lao động vẫn còn tồn tại ở một bộ phận người dân. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tình trạng sinh con thứ ba trở lên, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, thời gian tới rất cần sự thay đổi trong suy nghĩ hành động của mỗi gia đình.
Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều cuộc thi buổi tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông đến công chức viên chức, nhân viên và học sinh sinh viên. Trong đó, các cơ sở giáo dục công lập triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em. Đến nay, đã có 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông, các trường trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều cuộc thi tìm hiểu luật an toàn giao thông, trong đó các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi giao thông học đường năm 2017-2018. Giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông tham gia cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai với trên 14.600 bài dự thi. Ngoài ra, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai chương trình giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông đã góp phần giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao năng lực, nhận thức về an toàn giao thông, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm khi kim ngạch ước đạt 113,93 tỷ đô la, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Song các chuyên gia lo ngại xuất khẩu 6 tháng cuối năm sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Với nhân đề kịch bản nào cho xuất khẩu 6 tháng cuối năm, báo Tiếng Nói Việt Nam viết, lạc quan là vậy, nhưng các chuyên gia vẫn dự báo tình hình xuất khẩu 6 tháng cuối năm sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bởi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, nên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều chiều từ những biến động của kinh tế thế giới. Nổi bật là việc Mỹ đánh thuế hàng Trung Quốc sẽ khiến sản phẩm Trung Quốc, gồm cả những mặt hàng chưa phòng vệ thương mại như dệt may, da giày, đồ gỗ tràn vào Việt Nam. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của các nước lớn thông qua quy định tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm khiến sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 20 năm phát triển xuất khẩu, ngành dệt may Việt Nam hiện đứng thứ 3 thế giới với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 31 tỷ đô la trong năm 2017. Đáng chú ý, lần đầu dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, cường quốc xuất khẩu dệt may số 1 thế giới, đạt mức 12%, tương ứng 3,2 tỷ đô la. Những con số nêu trên cho thấy ngành dệt may Việt Nam đã và đang khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới. Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước cũng đã đầu tư và đưa các dòng sản phẩm thời trang có chất lượng ra thị trường tiêu thụ. Nhưng hầu hết, sản phẩm dệt may Việt Nam chưa tạo được giá trị thương hiệu cao, mang lại giá trị to lớn và có thể xuất khẩu đi nước ngoài. Để xây dựng được một thương hiệu mạnh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự đầu tư về nguồn lực, nâng cao công tác quản trị, trình độ người lao động, đẩy mạnh khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm nhằm tạo ra giá trị riêng biệt. Thưa quý vị và các bạn, khu vực FDI giữ vai trò quan trọng trong việc trực tiếp đóng góp vào tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động của Việt Nam. Tuy nhiên, đóng góp của khu vực FDI vào tăng trưởng năng suất lao động phần lớn do dịch chuyển lao động từ khu vực năng suất lao động thấp sang khu vực FDI với năng suất cao, động lực cao và chiếm 64%. Đây là thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam. Sự hiện diện của khu vực FDI sẽ giúp tạo ra hiệu ứng lan tỏa theo chiều ngang, đó là giúp các doanh nghiệp nội địa mô phỏng bắt chước dịch chuyển lao động cải tiến để cạnh tranh. Để tăng hiệu ứng tích cực từ khu vực FDI theo chiều dọc, khu vực nội địa phải tham gia liên kết được với khu vực các doanh nghiệp nước ngoài thông qua cung ứng đầu vào và ngược lại. Nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Thị Tuệ Anh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam cũng cho thấy trình độ lao động Việt thấp là nhân tố cản trở tác động tích cực của nguồn vốn FDI với năng suất lao động. Bất chấp tình hình kinh tế thế giới nhiều bất ổn, kinh tế nửa đầu năm của Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, lạm phát đang chịu nhiều áp lực tăng cao từ cả trong và ngoài nước, đòi hỏi chúng ta phải có nhiều giải pháp đồng bộ để kiểm soát. Với những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, khả năng GDP cả năm hoàn toàn có thể đạt mức 6,7% như mục tiêu Quốc hội đặt ra. Hệ số tín nhiệm của quốc gia và các ngân hàng thương mại tiếp tục được cải thiện, dù đang và sẽ còn không ít thách thức cần vượt qua để duy trì động lực và đạt tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước như xu hướng ghi nhận trong liên tục nhiều năm qua. Về tổng thể, ngược với năm qua, áp lực lạm phát tăng trong khi chỉ tiêu mức độ kiểm soát đặt ra cả năm 2018 dưới 4% lại thấp hơn năm trước dưới 5%. Bởi vậy, yêu cầu kiểm soát lạm phát đang và sẽ tiếp tục trở thành nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong nửa cuối năm nay. Tại thời điểm này, thị trường ngoại tệ vẫn tiếp tục biến động. Giá đồng đô la Mỹ ngoài thị trường tự do đã lên mức 23.000 Việt Nam đồng. Tỷ giá đồng tiền Việt Nam đang đứng trước rất nhiều áp lực. Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đưa ra con số việc dự trữ ngoại hối tăng đến mức kỷ lục 63,5 tỷ đô la, cũng chỉ tương đương khoảng 13 tuần nhập khẩu bằng với mức khuyến nghị của IMF về lượng dự trữ ngoại hối tối thiểu của một quốc gia cần nắm giữ. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng chính sách giảm giá đồng Việt Nam với đô la ở mức vừa phải và thấp hơn mức giảm giá của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la. Với đặc thù là một nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu từ Trung Quốc để chế biến và xuất khẩu, việc điều chỉnh tỷ giá như vậy khiến các nhà nhập khẩu nguyên liệu có lợi từ thị trường Trung Quốc, đồng thời các nhà nhập khẩu có lợi thêm từ việc xuất khẩu sang Mỹ. Việc tận dụng hai thị trường lớn này có thể cải thiện sản xuất và cán cân thương mại. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 12 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trên toàn quốc đạt 97,57%. Trước đó, từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã đưa ra phân tích phổ điểm trung bình các khối xét tuyển đại học năm 2018, hầu hết là 15 điểm. Thực tế đó cho thấy phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học cao đẳng tuyển sinh. Ngay sau khi có dữ liệu phổ điểm từ Bộ Giáo dục Đào tạo, đại diện các sở giáo dục đào tạo đều có chung nhận định, phổ điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học trong công tác tuyển sinh. Với 40-50% tỷ lệ học sinh có điểm thi các môn trên điểm trung bình, các trường sẽ rất dễ trong khâu tuyển chọn sinh viên. Còn các thí sinh cũng dễ chọn cho mình nguyện vọng hợp lý để vào một trường đại học, cơ hội học của các em sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, thí sinh cần cân nhắc rất kỹ khi có cơ hội điều chỉnh nguyện vọng. Các trường đại học cao đẳng cũng cần cung cấp thông tin chính xác để các em tham khảo.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua tại Brussels, Bỉ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu bước vào hội nghị thượng đỉnh NATO khó khăn nhất trong nhiều năm qua, khi nội bộ liên minh quân sự mạnh nhất thế giới có tuổi đời 50 năm này bị chia rẽ và đối mặt nhiều thử thách hơn bao giờ hết. Trong tuần qua, các nước châu Âu sẽ phải chịu sức ép rất lớn từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đóng góp chi phí tài chính nhiều hơn cho NATO. Ngày 11 tháng 7, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Brussels trong không khí mệt mỏi và đầy hoài nghi do bất đồng ngày càng lớn giữa Mỹ và các nước đồng minh châu Âu. Trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO lần này diễn ra, hầu hết các nhà lãnh đạo lẫn giới phân tích tại châu Âu đều nhận định rằng hội nghị lần này sẽ rất mệt mỏi và căng thẳng, bởi chắc chắn 29 nước thành viên còn lại của NATO, đặc biệt là các nước châu Âu, sẽ phải chịu sức ép rất lớn từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đóng góp chi phí tài chính nhiều hơn cho NATO. Đây sẽ là chủ đề chính mà các nước NATO sẽ bàn, bởi cuối tháng 6 vừa qua, ông Donald Trump đã gửi một bức thư đến 7 nước thành viên NATO là Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Bồ Đào Nha, yêu cầu các nước này tăng chi tiêu quốc phòng để đảm bảo mục tiêu tất cả các thành viên NATO điều hành 2% GDP nước mình cho ngân sách quốc phòng vào năm 2024. Đối với NATO, bây giờ, mâu thuẫn lớn nhất của khối này chính là việc Mỹ liên tục ép buộc các thành viên khác tăng chi tiêu quốc phòng với lý do phía Mỹ đưa ra là Mỹ phải gánh vác quá nhiều trong khi các lợi ích an ninh chính của NATO là dành cho các nước châu Âu. Bằng cách chỉ trích NATO lạc hậu rồi đe dọa từ bỏ các bảo trợ an ninh thông qua NATO, đồng thời ép các nước châu Âu tăng chi phí quốc phòng nhiều hơn, Mỹ gây ra tâm lý bất an căng thẳng tại châu Âu và buộc các nước này phải bù đắp cho Mỹ bằng cách mua nhiều hàng Mỹ hơn và xuất khẩu ít hơn vào Mỹ. Nói cách khác, Mỹ đang dùng sức mạnh quân sự áp đảo của mình để tạo ra một tình thế căng thẳng với các nước đồng minh châu Âu để đạt mục đích thương mại, vốn là mục tiêu lớn nhất của ông Trump trong thời gian qua. Cụ thể, trong năm 2016, ngân sách quốc phòng trung bình của các nước NATO tăng 3,14% và năm 2017 là 5,21%. Đã có 4 nước đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng là Anh, Ba Lan, Hy Lạp và Estonia. Ngoài ra, còn 4 nước khác cũng gần đạt mục tiêu là Pháp, Romania, Latvia và Litva. Trong 2 năm gần đây, NATO cũng đã triển khai được thêm nhiều lực lượng tại vùng Baltic, cũng như lập thêm được 2 bộ chỉ huy. Ngoài ra, đóng góp của Mỹ cho NATO cũng không phải áp đảo như hình dung. Mỹ góp 22% ngân sách cho NATO, tiếp theo là Đức 14% rồi đến Anh và Pháp cùng 10%. Nếu tính theo tỷ lệ sức mạnh của các nền kinh tế thì con số này cho thấy các chỉ trích mà ông Trump nhằm vào Đức thời gian qua là tương đối vô lý và mục đích chính là gây sức ép buộc Đức, một trong nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ, phải nhượng bộ về mặt thương mại. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến, buộc các nhà thành viên NATO phải thực hiện cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên tối thiểu 2% GDP. Ông Trump trước đó đã yêu cầu tất cả các thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% GDP vào năm 2021, tiến tới một yêu cầu cao hơn là tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP. Có thể thấy, việc yêu cầu tăng chi quốc phòng lên 4% cũng là một trong những chiêu thức mà nhà đàm phán kinh tế đại tài Donald Trump sử dụng rất hiệu quả để đạt được mục đích thực sự là cam kết 2% GDP cho quốc phòng mà hiện nhiều nước EU còn chật vật mới đạt được. Cuối cùng thì cuộc họp NATO lần này thực chất là một cuộc mặc cả cam go mà Tổng thống Trump là bên đã đạt được mục đích của mình. Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò và tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình trong công tác dân số hiện nay, những năm qua ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác truyền thông, duy trì hoạt động cung ứng phương tiện tránh thai miễn phí cho đối tượng áp dụng biện pháp tránh thai thuộc diện được hỗ trợ, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2018-2020, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7 năm 2018 với chủ đề Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Theo số liệu thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm nay toàn tỉnh có trên 4.560 trẻ sơ sinh, trong đó tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm 11,28%, tăng so với cùng kỳ năm 2017. Do vậy, năm 2018, ngành dân số tỉnh Yên Bái xác định sẽ duy trì mức sinh thay thế chung, chú trọng giảm sinh ở vùng có mức sinh cao và vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, tăng cường kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, triển khai có hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số. Với khẩu hiệu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chị Nguyễn Thị Lan Phương, cán bộ chuyên trách dân số xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, phải thường xuyên xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Trước đây, cuộc sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn nên nhận thức về kế hoạch hóa gia đình chưa cao. Một số cặp vợ chồng đã có hai con gái nhưng vì muốn có thêm con trai nên cố tình né tránh, không tiếp xúc với cộng tác viên dân số. Cũng có những cặp vợ chồng đã có hai con gái dù không muốn sinh thêm nhưng lại phải chịu áp lực từ gia đình nên cũng đành phải sinh thêm. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tư vấn vận động, các gia đình đều hiểu và áp dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện đúng chính sách kế hoạch hóa gia đình. 7 năm qua, xã Giới Viên không có trường hợp nào sinh con thứ ba trở lên. Chị Nguyễn Thị Lan Phương, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã Giới Viên, thành phố Yên Bái cho biết.
Các đối tượng cũng rất là nhiệt tình và sẽ đáp ứng được những cái tuyên truyền của cộng tác viên, tức là rất là chấp hành những cái chỉ thị của dân số từ trên đã đề ra như kế hoạch hóa gia đình và áp dụng các biện pháp tránh thai và ký cam kết không sinh con thứ ba sẽ đạt được 100% và đi tuyên truyền cho các bà mẹ có thai và các đối tượng sinh con ăn uống và tức là hướng dẫn các bà mẹ ăn uống đủ chất dinh dưỡng và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng.
Kinh tế gia đình chỉ trông vào nông nghiệp, thu nhập bấp bênh nên chị Lê Kim Vân ở thôn 2 xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái luôn xác định sinh ít con để có điều kiện nuôi dạy con tốt. Được cán bộ dân số của xã thường xuyên tư vấn tuyên truyền, chị Vân đã sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại hiệu quả. Khoảng cách sinh con của chị đảm bảo tiêu chuẩn 5 năm. Nhờ đó, vợ chồng chị có thời gian tập trung phát triển kinh tế, hai con đều khỏe mạnh. Chị Lê Kim Vân, thôn 2 xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Sinh cháu thứ nhất xong, chúng tôi đã kế hoạch hóa gia đình để cho cuộc sống ổn định hơn thì chúng tôi mới tiếp tục có cháu thứ hai, và cách cháu đầu và cháu thứ hai cách nhau được 5 năm. Đến nay là chúng tôi đã kinh tế đã ổn định hơn.
Chị Nguyễn Thị Oanh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho hay.
Theo quan điểm của tôi thì dù gái hay trai thì chỉ sinh hai cháu là đủ để đảm bảo kinh tế gia đình, rồi có đủ điều kiện để chăm sóc con cái ăn học sau này.
6 tháng đầu năm 2018, tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái, đã có trên 1.300 trẻ sơ sinh ra đời, trong đó có 52% là bé trai và 48% là bé gái. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 108 ca. So với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ bé trai nhiều hơn bé gái đã giảm xuống 0,4%. Điều đó cho thấy công tác kế hoạch hóa gia đình đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của các gia đình trong việc sinh đẻ có kế hoạch được nâng lên, tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh cũng được hạn chế. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, tổ 20, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Kế hoạch hóa gia đình thì nó sẽ giúp mình biết được cái khoảng cách mà mình sinh con ạ, và giúp mình tránh thai ngoài ý muốn ạ, và góp phần là để ổn định tình hình dân số ạ.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Quang, phó giám đốc kiêm trưởng khoa sản Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Mà nhìn chung qua khảo sát thì cái tỷ lệ trẻ nam có phần là nhỉnh hơn, và cái này thì là cũng là trách nhiệm của ngành y tế chúng tôi làm sao mà để mà tư vấn giải thích cho các cặp gia đình là sinh trẻ nam hay trẻ nữ, cái việc đó không quan trọng, quan trọng là việc làm sao đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Và cũng chính vì cái đấy thì trách nhiệm của chúng tôi là trong cái việc là kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là sẽ can thiệp vào cái việc là không cho những cái phá thai ngoài ý muốn và liên quan đến giới tính, để đảm bảo làm sao cho cái tỷ lệ trẻ nam trẻ nữ nó tương đối là theo tỷ lệ 1:1, đấy là cái tốt nhất để tránh cái mất cân bằng giới tính giữa trẻ nam trẻ nữ.
Để nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa gia đình, bên cạnh công tác phối hợp liên ngành, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn nhóm, nói chuyện chuyên đề, meeting cổ động, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh còn duy trì hiệu quả chiến dịch lồng ghép cung cấp dịch vụ tại 57 trên 81 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Duy trì cung ứng phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội, thuốc thiết yếu và vật tư tiêu hao cho đối tượng áp dụng biện pháp tránh thai thuộc diện được hỗ trợ. Trong đó đã cấp trên 22.600 vỉ viên thuốc tránh thai, trên 4.000 vòng tránh thai, 3.400 liều thuốc tiêm tránh thai, thực hiện được trên 2.100 ca đặt dụng cụ tử cung. Đồng thời thường xuyên cập nhật phương tiện tránh thai miễn phí hàng tháng, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho đối tượng là vị thành niên và thanh niên. Bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái nói.
Kế hoạch gia đình thì là một trong những nhiệm vụ mà ngành y tế đã và đang triển khai. Thế và kế hoạch gia đình thì nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu công tác dân số trong giai đoạn hiện nay. Có thể nói là kế hoạch gia đình nó là một cái can thiệp y tế công cộng mà có cái chi phí hiệu quả nhất. Và nó tác động trực tiếp đến cái việc thực hiện mục tiêu, một trong những điều quan trọng công tác dân số đó là ổn định về quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số. Để có thể góp phần hoàn thành mục tiêu công tác dân số trong giai đoạn hiện nay, thế và có thể làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ mà tỉnh đã giao cho ngành y tế, thì trong thời gian tới thì tỉnh Yên Bái cần tập trung vào một số cái giải pháp cơ bản. Thứ nhất đó là cần phải tăng cường hơn nữa cái sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị đoàn thể đối với công tác dân số. Cái giải pháp thứ hai đó là cần phải đổi mới cái nội dung tuyên truyền về công tác dân số cho nó phù hợp với cái giai đoạn hiện nay. Và thứ ba đó là cũng cần phải xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách pháp luật đối với công tác dân số. Thế và một cái nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng ngành cần phải tập trung, đó là làm thế nào đó để có thể phát triển mạng lưới này, mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với lại cái yêu cầu về dân số phát triển. Thế và nâng cao chất lượng dân số phù hợp với lại cơ cấu và chất lượng dân số. Thế và cũng cần phải đảm bảo cái nguồn lực để đầu tư trong các dân số cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy. Thế và nâng cao chất lượng cán bộ trong các dân số các cấp. Cùng với lại các cái nhiệm vụ trên thì cũng cần phải chủ động hơn trong cái vấn đề hội nhập hợp tác quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dân số phát triển. Thế và cũng tranh thủ các cái nguồn lực đầu tư từ các chương trình dự án quốc tế đối với công tác dân số.
Với những nỗ lực trong việc thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây cũng là một trong những tiền đề quan trọng để tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Người đàn ông có gia đình lớn nhất hành tinh với 346 con cháu. Một người đàn ông ở Ukraine đang chờ tổ chức kỷ lục thế giới UNESCO công nhận là người có gia đình lớn nhất trái đất. Cụ ông Pavel, 87 tuổi, luôn mơ có một gia đình khổng lồ và ước muốn đó càng tăng lên khi vợ ông sinh được 13 người con. Cho đến nay, ông Pavel đã có tổng cộng 346 con cháu, bao gồm 13 con, 127 cháu, 203 chắt và 3 chít. Thành viên nhỏ nhất của đại gia đình này mới 2 tuổi. Cụ ông 87 tuổi cho biết khó khăn duy nhất mà ông phải đối mặt là nhớ tên tất cả các con cháu của mình. Tôi có biết tên của những đứa lớn tuổi, nhưng thường không nhớ tên của những đứa cháu nhỏ, ông Pavel nói. Khi một thành viên trong đại gia đình kết hôn, những người khác sẽ xây dựng một ngôi nhà mới trong làng cho cặp đôi mới cưới. Con gái của ông Pavel nói, chúng tôi thường nấu rất nhiều thức ăn để chào mừng các sự kiện sinh nhật và đám cưới của các thành viên trong gia đình. Những người phụ nữ luôn giúp đỡ lẫn nhau. Họ hiện đã nộp đơn lên tổ chức kỷ lục thế giới, đề nghị công nhận là gia đình lớn nhất hành tinh. Thần kỳ bé 5 tháng tuổi sống sót sau 9 giờ bị chôn sống trong rừng. Một bé trai 5 tháng tuổi đã phải chịu đựng tình cảnh nằm kẹt giữa một đống củi và đá vụn trong 9 giờ đồng hồ ở trong rừng. Khi được phát hiện, em bé chỉ bị thương nhẹ rồi được ướt đẫm trong thời tiết băng giá. Chính quyền cho biết một người đàn ông đã bị buộc tội chôn sống đứa trẻ trong rừng. Em bé được phát hiện khi nhiệt độ xuống cực thấp chỉ 8 độ. Cảnh sát cho rằng đây là một phép lạ và hiện tại tình trạng của cậu bé đang dần ổn định. Trước đó, cảnh sát đã được gọi đến vào lúc 8 giờ tối vì có một người đàn ông nguy hiểm đang đe dọa người dân ở vùng Lô. sau khi bị bắt giam, gã đàn ông cho biết có một đứa trẻ được chôn sống ở sâu trong rừng. Văn phòng cảnh sát nhanh chóng tập hợp một nhóm nhân viên thuộc liên bang, tiểu bang và địa phương rồi cùng nhau tìm kiếm trong rừng suốt 9 tiếng đồng hồ. Sau đó một cảnh sát mới nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Dù bị bầm tím nhưng nhìn chung sức khỏe đứa trẻ vẫn ổn, một cảnh sát cho biết. Đối với tất cả những người làm việc tại văn phòng cảnh sát, đây là điều chúng tôi gọi là phép màu, nhất là với những nhân viên đã có mặt trong sự kiện này. Thật khó để quên những điều đứa bé đã phải chịu đựng trong 9 giờ qua. Bộ móng tay dài nhất thế giới cuối cùng đã bị cắt sau 66 năm. Ông Chila, 82 tuổi, người Ấn Độ, đã chính thức cắt bỏ bộ móng tay đã giúp ghi tên ông vào sách kỷ lục Guinness. Ông lập kỷ lục thế giới với bộ móng tay dài gần 2,2 mét từ năm 1979. Khi bộ móng được cắt bỏ, nó đã dài tới 9,06 mét. Ông Chila cho biết bộ móng nặng nề kéo chữ tay ông xuống sau nhiều thập kỷ. Kết quả là ông đã mất khả năng sử dụng và di chuyển linh hoạt của các ngón tay và gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi rất đau, cả năm ngón tay, cổ tay, khuỷu tay và vai đều đau nhức. Mỗi khi đi ra ngoài trời, tôi còn thấy nóng sát nơi đầu móng tay. Người ta đã phải dùng cưa đặc biệt và mất tận 20 phút mới có thể cắt được bộ móng của ông. Hiện bộ móng đang được trưng bày tại Bảo tàng Ấn Độ. Chàng trai lập kỷ lục dài 2.474 khối Rubik chỉ bằng một tay. Thanh niên 20 tuổi tên Krishna Ấn Độ đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness Thế giới khi chỉ dùng một tay xoay 2.474 khối Rubik trong 24 giờ. Anh đã phá vỡ kỷ lục dài 2.174 khối Rubik bằng một tay trong 24 giờ của một người đồng hương lập trước đó vào năm 2014. Anh kể khi còn nhỏ, một người bạn đã hướng dẫn anh giải Rubik và đến năm 2014 thì anh bắt đầu thấy hứng thú với việc thi đấu Rubik. Anh xem rất nhiều video hướng dẫn trên YouTube và dần dần anh chỉ cần 10 giây là có thể giải xong một khối Rubik. Khi thi đấu tôi thường mất khoảng 15 giây nhưng khi xoay xong Rubik ở nhà thì chỉ mất khoảng 10 giây. Đó cũng là kỷ lục cá nhân của tôi. Từ đó tôi tự tin là mình có thể phá kỷ lục đã được lập. Ngay trong vài tiếng đầu anh đã nỗ lực để dẫn trước cả về thời gian lẫn số lượng. Trong những giờ biểu diễn chính thức đầu tiên tôi chỉ nghỉ khoảng 2 đến 5 phút và cuối cùng thì xoay được 600 khối Rubik trong 4 tiếng rưỡi. Người đàn ông ở Mỹ đem cho tờ vé số mới mua trúng 50.000 USD vì tưởng không trúng. Người đàn ông 67 tuổi ở Mỹ cho biết ông đã bỏ ra 5 đô la Mỹ để mua mấy tờ vé số liền tại một cửa hàng. Ông cào sạch mấy tờ vé số nhưng không hiểu tại sao lại linh ninh là không trúng. Sau đó ông đã đem mấy tờ vé số này cho một người bạn của mình để tham gia quay số thưởng đặc biệt cho vé không trúng thưởng lần đầu. Thế nhưng khi bạn ông định tham gia giải thưởng, tấm vé lại bị từ chối và ông bất ngờ phát hiện ra rằng đây là vé trúng giải độc đắc 50.000 đô la Mỹ, hơn 1 tỷ đồng. Người đàn ông kể, bạn tôi nói rằng ông ấy phải kiểm tra lại lần 2 để chắc rằng giải thưởng là thật. Hôm sau ông ấy mang vé đến trả lại cho tôi và nói, may là tôi quý ông đấy. Tôi ôm chầm lấy ông ấy và suýt khóc, tôi không hiểu tại sao lại có thể bỏ lỡ nó được. Ông cực kỳ cảm kích người bạn tốt bụng vì đã trả lại tờ vé trúng thưởng và cho biết ông sẽ dùng số tiền trúng thưởng trả số nợ mua xe tải và cải tạo nhà. Kinh hãi lợn mới sinh có gương mặt giống người. Một chú lợn con vừa chào đời tại Trung Quốc với chiếc mũi dài như voi và gương mặt có phần giống với con người khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy kinh hãi. Chú lợn con đột ngột chào đời tại một ngôi làng gần thành phố Giang Tôn, tỉnh Quảng Đông đã khiến cho chủ nhân của nó cảm thấy sốc khi có khuôn mặt chẳng giống lợn tí nào cả. Theo chủ nhân của đàn lợn thì so với những lợn con sinh cùng lứa khác, con lợn khác thường này rất yếu và khó khăn trong việc hô hấp. Con lợn chỉ có thể sống được 2 ngày sau khi chào đời. Chú lợn có chiếc mũi dài như voi và gương mặt giống con người. Nhiều người đã kéo đến để tận mắt chứng kiến. Nó giống như một con quái vật trong phim với chiếc voi, miệng và khuôn mặt của con người. Một người dân cho biết sau khi nhìn thấy chú lợn, nhiều khả năng chú lợn đột biến này đã mắc phải hội chứng bẩm sinh được hình thành từ khi còn trong bào thai và con vật bị mắc hội chứng này thường sẽ chết không lâu sau khi ra đời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.